đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 3 giờ chiều của mỗi thứ bảy và 10 giờ tối của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.
Con xin chắp tay nguyện cầu cho thế giới. Con xin chắp tay nguyện cầu cho chúng sinh. Nguyện cầu xuôi từ bi muôn đời.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đức Phật, một con người vĩ đại trong thế giới loài người. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nguyện cầu gây tình thương che mát loài người.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, là người con Phật, chúng ta không thể không biết về Đức Phật. Chúng ta biết về Đức Phật như thế nào? Thưa tất cả đại chúng, ai cũng biết rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó là con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Ngài đã đản sanh vào năm 624 năm trước công nguyên ở tại vườn Lâm Tỳ Ni trong mùa hoa nở. Ngay từ khi sinh ra đó, Đức Bổn Sư đã từng thể hiện một cái tấm lòng nhân từ rất mực, thương không chỉ mọi người mà ngay cả những loài súc vật, những loài chim chóc. Ngài cũng đã chứng tỏ trong của đang còn là một người tuổi trẻ, thể hiện những cái tài năng phi thường mà không phải người ai cũng có thể làm được hết cả. Thế rồi Ngài đã đi ra vào bốn cửa thành Ca Tỳ La Vệ, và trong cái lần đi vào bốn cửa thành ấy, xem như Ngài giáp mặt về cuộc đời, và Ngài bắt gặp những gì? Ngài bắt gặp cái cảnh của một ông già lùng khùng. Ngài bắt gặp cái cảnh của một người đang nằm rên xiết trong cơn bệnh. Ngài bắt gặp cái cảnh những người thân yêu đang khóc lóc đưa đám tang một người thân yêu đã mất. Chứng kiến cái cảnh sanh lão bệnh tử ấy, Thái tử Tất Đạt Đá đã bắt đầu chiêm nghiệm về cuộc sống và tự hỏi, cũng như đã hỏi người hầu cận rằng, rồi đấy ta cũng sẽ như thế hay sao? Rồi đấy ta cũng sẽ già yếu, ta cũng sẽ bệnh hoạn, ta cũng sẽ chết như thế hay sao? Từ khi giáp mặt với cuộc đời, chứng kiến tất cả những cái khổ sinh thảm tử như vậy, đã nung nấu ở nơi Ngài một cái tâm trí mạnh mẽ để muốn đi tìm câu trả lời cho những cái khổ sinh thảm tử ấy. Tại sao con người phải già phải bệnh? Tại sao có người và trong đó có ta nữa rồi sẽ phải chết? Và làm thế nào để thoát khỏi bệnh, thoát khỏi già, thoát khỏi cái chết như thế này? Từ cái ý chí nung nấu như vậy, Ngài đã thực hiện một cuộc từ bỏ vĩ đại, từ bỏ cung vàng địa ngọc, từ bỏ cái quyền uy của bậc đế vương, từ bỏ cái cuộc sống đầy đủ dục lạc, để rồi một thân một mình trong đêm khuya dẫn thân đi tìm ánh đạo, đi tìm chân lý, đi tìm cái câu trả lời mà Ngài đã bao nhiêu năm tháng từ mình tra vấn, một thân một mình đi vào rừng sâu núi lạnh, và trải 6 năm trời Ngài đã chịu biết bao nhiêu khổ hạnh. Hãy hình dung tấm thân của một bậc thái tử, một đấng quân vương cao cả biết bao nhiêu. Thế mà Ngài đem cái tấm thân ấy đánh đổi để mà hứng lấy tất cả bao nhiêu cái khổ hạnh, để cái mức độ mà những nhà viết lịch sử Đức Phật từng bảo rằng Ngài đã trở thành cái bậc thầy khổ hạnh của tất cả những bậc thầy khổ hạnh. Nhưng mà rồi cuối cùng, Ngài thấy cái gì? 6 năm trời khổ hạnh ép sát, Ngài chỉ thấy cái thể chất của mình mỏi mòn, Ngài chỉ thấy cái tâm trí của mình càng ngày càng yếu đuối. Và Ngài nhận ra một điều, đây không phải là con đường để đưa mình tới sự thật, đưa mình tới chân lý. Và thêm một lần thứ hai trong cuộc đời, Ngài từ bỏ cái con đường khổ hạnh đó, nhận cái bát sữa cúng dường của một nàng thôn nữ. Ngài đã ngồi dưới gốc cây bồ đề với một cái lời thề nguyện sắt đá: nếu ta không chứng thành đạo quả thì dù thịt nát xương tan, ta cũng không bao giờ rời khỏi cái gốc cây này, rời bỏ cái chốn này đấy. Thế rồi sau 49 ngày đến tham thiền nhập định, cuối cùng trong một buổi sớm mai, khi mà sao mai mới vừa mọc, Ngài đã chứng thành đạo quả. Ngài giác ngộ được cái lẽ tự sanh của cuộc đời. Ngài thấy rõ cái bản chất của đời sống. Ngài thấy rõ cái bộ mặt đau khổ, cũng như thấy rõ được cái cội nguồn của tất cả những đau khổ này. Không những vậy, Ngài còn thấy được cái sự chấm dứt khổ và cái con đường đưa tới chấm dứt khổ. Ánh sáng giác ngộ bắt đầu chiếu rọi giữa thế gian này. Quý vị nên biết rằng cái lịch sử tư tưởng tôn giáo của con người từ ngàn xưa cái thời của Đức Phật và cho ngay cả ngày nay, người ta vẫn nghĩ tới những cái năng lực siêu nhiên, những cái quyền uy ở bên trên bên ngoài đã tạo ra bao nhiêu những phước họa, những may rủi cho con người cũng như cho lịch sử của con người. Nhưng mà trong cái ánh sáng giác ngộ, Ngài chỉ ra cho chúng ta thấy rõ một điều: bao nhiêu khổ sinh thảm tử ấy, bao nhiêu những cái phước hòa, những cái mà ta gọi là may rủi trong cuộc đời, chẳng phải là định mệnh, cũng chẳng phải là từ một cái quyền uy của một bậc thần linh nào hết tất cả, chẳng phải là sự thương phạt của bất cứ một ai, mà tất cả đó đều là từ ở nơi con người, ở nơi tất cả chúng sanh. Và cái gốc rễ của nó chính là nằm đến cái tâm thức của con người, của chúng sanh ấy. Và cái sự thật này ai cũng có thể cảm nhận được hết. Khi mà cái tâm thức của con người bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa tham vọng cuồng si, khi mà cái tâm thức con người bị nung nấu bởi cái ngọn lửa hận thù, con người sẽ chém giết lẫn nhau, sẽ gây ra bao nhiêu những tai ương thảm họa trong đời sống của mình, cũng như trong cái lịch sử nhân loại. Và cái sự thật đó, thưa quý vị, ai không thấy rõ? Đức Phật đã đưa con người giáp mặt với cái sự thật đó, chỉ ra cho ta thấy cái sự thật đó. Ngài không muốn mê hoặc con người, nhắm mắt để tin rằng à, đây là sự thượng phạt của một đấng nào đó, để rồi biến con người trở thành những kẻ nô lệ, chỉ biết cầu xin không thôi. Không, Đức Phật cũng không muốn Ngài là một vị thần linh để ban phước cho ai hoặc là để giảng hòa cho ai. Ngài chỉ muốn chỉ cho con người thấy sự thật. Và cái mà Ngài chứng ngộ chính là chứng ngộ cái sự thật đó đó quý vị. Chứng ngộ để thấy được cái sự thật của khổ đau, chứng ngộ để thấy được cái cội nguồn của sự khổ đau, chứng ngộ để thấy được sự chấm dứt khổ và cái con đường đưa tới chấm dứt khổ. Cho nên điều nói đạo của Phật là gì? Đó là đạo nói về khổ và về con đường diệt khổ, con đường giải thoát, con đường đưa đến hạnh phúc, an vui chân thật. Cái con đường đó không ở đâu, nằm ngay nơi con người, nằm ngay nơi cái tâm thức của con người, nằm ngay ở cái đời sống của con người. Sự thật này đơn giản lắm quý vị. Khi mà có người gian tham, dối trá lường lọc, khi mà có người sống về hận thù, ganh tị, đố kỵ, con người sẽ gieo rắc đau khổ cho chính mình và cho kẻ khác. Ai cũng thấy rõ sự thật vậy quý vị. Chiến tranh chỗ này không bổ chỗ kia, tất cả do đâu vậy? Do bởi cái tham vọng cuồng điên của những người này, của những kẻ nọ, chứ chẳng phải là hình phạt của một đấng thần linh nào hết tất cả. Đức Phật chứng ngộ để chỉ cho con người ta thấy cái sự thật đó, thưa quý vị. Và rồi sau cái chứng ngộ, Ngài đã trải dài trong suốt 45 năm trời, đi hết nơi này nơi khác. Từ vườn Lộc Uyển là nơi đầu tiên Ngài thuyết bài pháp đầu tiên, cho đến sau này, để mà khai mở cái chân lý cho con người nhìn thấy. Và một trong những cái chân lý vĩ đại nhất mà Đức Phật đã đem đến cho thế gian này, đó là Ngài chỉ cho con người ta thấy rằng, ở ngay nơi cái con người của mình đấy quý vị, dù bệnh tật, dù đau khổ, dù tham sân si đầy dậy, nhưng rồi ở nơi con người đó vẫn có đầy đủ tất cả cái khả năng để mà làm được tất cả những gì tốt đẹp nhất. Ở nơi con người đó vẫn có đầy đủ những gì cao quý nhất của một vị Phật. Cái chân lý đó, thưa quý vị, vĩ đại biết bao nhiêu. Làm sao mà có ai có thể chỉ cho mình được rằng, con dù có giết người, con dù có cướp của, con dù có u mê đến đâu chăng nữa, thì ở nơi con vẫn có đầy đủ tất cả những gì cao quý nhất. Hãy trở về mà nhìn lại cái cao quý đó đi. Hãy trở về với cái tâm từ bi trí tuệ của con đi. Con không phải là phiền não, con không phải là hận thù, con không phải là ganh tị đố kỵ đâu. Con là từ bi, con là trí tuệ. Chỉ vì con không nhận rõ được cái đó, cho nên phiền não dẫn dắt, ma quỷ lôi kéo, con đã phải trầm luân trong cái biển khổ, sanh tử luân hồi bất tận. Đó là sự thật mà Đức Phật đã khai mở cho cái thế gian này. Sự thật đó cao quý biết bao nhiêu. Sự thật đó đưa con người trở về để nhìn lại cái từ tâm thanh tịnh ở nơi chính mình, để nhìn lại cái thể tánh chân thật của con người mình. 45 năm Ngài cất bước lên đường, đem cái ánh sáng của giác ngộ đó, của cái sự thật đó, để mà khai mở cho tâm trí con người. Và cuối cùng, ở tại rừng Câu Thi La, dưới gốc cây Sa La Song Thọ, Ngài an nhiên nhập đại bạc niết bàn. Là con Phật hãy biết lịch sử Đức Phật như vậy. Và năm đó là năm Ngài tròn 80 tuổi, Ngài đi vào đại bạc niết bàn. Đó là Đức Phật lịch sử. Cái lịch sử của Đức Phật đó vẫn còn ở trong kinh sách, vẫn còn ở trong cái dấu tích mà thời gian vẫn chưa xóa nhòa. Ai từng đi đến quê hương của Đức Phật, từng biết đâu là nơi Đức Phật đản sanh, đâu là nơi Đức Phật thành đạo, đâu là nơi Đức Phật thuyết pháp, đâu là nơi Đức Phật nhập đại bạc niết bàn. Tất cả dấu tích đó, thánh tích đó bây giờ vẫn còn ở tại quê hương của Ngài, Đức Phật lịch sử. Cho nên Đức Phật không phải là một nhân vật huyền hoặc, không phải là một nhân vật huyền thoại. Rất nhiều những tôn giáo tô vẽ cái hình ảnh đấng giáo chủ của mình với những huyền thoại này, huyền thoại khác. Và điều đó cũng có thể có ở trong đạo của Phật, trong cái tâm trí của những người Phật tử khi chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn. Nhưng trên phương diện lịch sử mà nói, Đức Phật đã là một nhân vật lịch sử, một nhân vật có thật ở trong cái lịch sử loài người. Và đó là một nhân vật đặc biệt. Một con người đã sinh ra sống cuộc đời con người bằng những cái nỗ lực phi thường, Ngài đã thành tựu cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, có nghĩa là thành một vị Phật. Đó là Đức Phật lịch sử. Con Phật thì mình phải biết cái lịch sử của Phật như vậy. Nhưng mà nhìn ở trên một cái khía cạnh biểu hiện, manifestation, ta thấy gì ở đây Đức Phật? Ta thấy cả cái cuộc đời của Đức Phật đó không hề có một mảy may tì vết. Không, cả một cuộc đời của Đức Phật đó, lòng từ bi đó trải dài trên cái bước chân của Ngài, từ khi đang còn là một thái tử nhỏ bé cho đến cái hơi thở cuối cùng, tâm từ bi của Ngài cũng bao trùm khắp hết tất cả. Khi mà Đề Bà Đạt Đa dương cung bắn một con chim ngã xuống, thái tử Tất Đạt Đa đã thể ôm cái con chim đó, cứu chữa cho con chim đó. Tâm từ bi của Ngài đã tỏa sáng ngay trong cái thời Ngài đang còn là một trẻ thơ như thế. Cả cuộc đời của Ngài không hề có một mảy may tì vết. Và rồi cái ánh sáng giác ngộ mà Ngài đã mang lại cho thế gian này rồi, đã cho thấy ở đến Đức Phật là gì. Thưa quý vị, thời của Đức Phật từng có một vị tiên tri kể rằng ông ta một hôm đi trên đường, nhìn thấy những cái dấu chân rất lạ in ở trên mặt đất bạc cạc. Ông không tưởng tượng được rằng đây là dấu chân của một con người như bao nhiêu con người khác. Không, đây là một dấu chân rất đặc biệt. Ông mình lần mò theo những dấu chân đó để đi tìm coi thử vì nào, đấng nào có cái dấu chân kỳ lạ như thế này. Và cuối cùng cái nhà tiên tri này đã lần theo dấu chân ấy bắt gặp cái hình bóng của một vị sa môn đang ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây. Nhà tiên tri đến trước vị sa môn mà thưa rằng: thưa ngài, ngài là ai mà có những dấu chân lạ lùng như thế này? Ngài có phải là Ma Vương chăng? Vị sa môn trả lời: không, ta không phải là Ma Vương. Ngài là thần linh chăng? Không, ta không phải là thần linh. Ngài là Càng Thạc Bà chăng? Không, ta không phải là Càng Thạc Bà. Vậy thì thưa ngài, ngài là ai? Ngài có phải là con người không? Ta cũng không phải là con người. Vậy thì thưa ngài, ngài là ai? Vì sa môn trả lời: nếu xem ta là một Ma Vương thì ta là một Ma Vương đại giác ngộ. Nếu xem ta là một thần linh thì ta là một thần linh giác ngộ. Nếu xem ta là một con người thì ta là một con người giác ngộ. Cho nên nhìn Đức Phật là phải hiểu ra rằng đây là một bậc giác ngộ, đây là một đấng giác ngộ. Gọi Phật là con người cũng được, bởi vì ngài cũng từng là con người, đã sinh ra con người. Gọi Đức Phật là Ma Vương cũng được, bởi vì trong vô lượng kiếp ngài cũng từng là Ma Vương. Gọi Đức Phật là một chúng sanh cũng được, bởi vì Đức Phật đã từng là chúng sanh, cũng lăn trôi trong sáu nẻo ba đường. Nhưng bây giờ đây, Đức Phật là một bậc giác ngộ. Nếu là con người thì đó là con người giác ngộ. Giữa Đức Phật và chúng ta khác nhau chỉ cái chữ đó thôi quý vị. Khác nhau chỉ cái chữ là cái chữ giác ngộ đó. Đức Phật là bậc giác ngộ, còn chúng ta đây, dù mình có thể nói học Phật bao nhiêu kinh sách đủ thứ cả, ai dám tự nhận mình đã là một bậc giác ngộ như Đức Phật quý vị? Đúng, mình cũng biết cuộc đời là vô thường, mình cũng biết mạng người là mong manh, mình cũng biết lời danh là hư ảo, nhưng đó chỉ là cái biết trên mặt tri thức. Làm sao mình có thể thấu suốt được tất cả cái bộ mặt chân thật của đời sống này, để mà thấy rõ được cội gốc của đau khổ, thấy rõ được con đường giải thoát khổ đau? Đúng, rất có thể học kinh Pháp Hoa, ta biết rằng con người của mình vốn là Phật, ở nơi mình có Phật, và tu theo Phật là trở về để đi tìm lại cái vị Phật ở đấy con người của mình. Ai cũng có thể biết như vậy. Nhưng mà trong thực tế, khi mình va chạm về cái cuộc sống, khi mình đau bệnh này bệnh kia, khi mình đói mình khát, khi mình ham muốn cái này cái khác, thưa quý vị, cái vị Phật ở đấy mình lặng đâu mất, để mình chỉ thấy lòng ham muốn không thỏa mãn được, để mình chỉ thấy ở đấy mình những cơn tức giận kẻ này kẻ khác. Và như vậy, biết đến một mặt nào đó, mình có thể biết. Nhưng mà sống được với cái biết đó, và chỉ có sống được với cái biết đó, mình mới thực sự giác ngộ. Thì thưa quý vị, không dễ dàng lắm đâu. Mình vẫn sống về tham, về sân, về si. Trong khi Đức Phật nó bậc giác ngộ, cái chỗ đó là chỗ khác biệt giữa mình và Phật, giữa chúng sanh và Phật đó quý vị. Mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Chúng sanh mà giác ngộ thì chúng sanh là Phật. Phật mà mê thì Phật trở thành chúng sanh. Mình vốn là Phật, nhưng mà mê, cho nên mình trở thành chúng sanh là vậy. Chúng sanh và Phật, nó chỉ nằm khác nhau cái chỗ là giác ngộ hay không giác ngộ mà thôi. Cho nên trên cái mặt biểu hiện mà nói, mình phải hiểu được rằng Đức Phật là bậc giác ngộ, Đức Phật là đấng từ bi, Đức Phật là bậc toàn giác. Đó là cái biểu hiện ở nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của lịch sử ta có thể thấy được. Cho nên mình là đệ tử của Phật, theo Phật. Thì mình phải đi theo cái con đường mà Phật đã đi đó. Mình phải sống theo cái lời của Đức Phật dạy đó. Hãy trở về tìm lại cái vị Phật ở đất con người của mình. Hãy tập sống như Đức Phật đã sống. Sống với tâm từ bi, sống với tâm hỷ xả, sống với cái tuệ giác, nhìn rõ được cái sự thật của đời sống. Sống mà giải thoát, sống mà giác ngộ. Như thế đó chính là cái con đường và cái đạo lý mà Đức Phật đã khai mở ở giữa thế gian này. Xin tất cả đại chúng, trong mùa Phật đản, mình hãy một lần chiêm ngưỡng trở lại cái cuộc đời của Phật đó. Hãy một lần suy gẫm về cái cuộc đời của Phật đó, để mình lấy đó làm cái bài học cho chính mình. Và được như vậy, thưa quý vị, đó chính là sự cúng dường Phật đản quý hơn tất cả mọi sự cúng dường. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Từ ngàn xưa vô thành cả Di Đà về, Phật Đà Bà hãy tự con vua tình bạn. Thời niên thiếu sống trắng nhung lụa êm ấm, hương chứng xanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La về, Phật Đà La quyết chí xuất gia Phật Đà. Lìa vua cha lánh xa cung điện nguy nga, các tóc xanh khoác mình ngoài áo nồng trần. Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loại, đức từ bi ngài gieo ánh sáng đạo vàng, đời dường thế sinh mê tham giận lầm lỗi, con cuối xin ơn ngài cứu độ chúng sanh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 3 giờ chiều mỗi thứ Bảy và lúc 10 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.